Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 5 năm 2013, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 12 tháng 5, Chủ nhật thứ bảy Phục sinh, lễ Chúa Thăng Thiên, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Không cử hành lễ Thánh Nereo, Thánh Achilleo và Thánh Pancrasio tử đạo. Giáo huấn số 24. Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Tội lỗi hiện diện trong lịch sử loài người. Thật là vô ích khi tìm cách làm ngơ hoặc gắn những cái tên khác cho thực tại tâm tối đó. Muốn hiểu tội là gì, trước hết phải nhận biết mối liên hệ thâm sâu của con người với Thiên Chúa, bởi vì ngoài mối tương quan đó, chúng ta không thể khám phá ra ác tính của tội lỗi trong căn tính đích thực của nó, là chối bỏ và chống đối Thiên Chúa, cho dù tội lỗi vẫn đè nặng trên đời sống con người và trên lịch sử. Thực tại của tội lỗi và cách riêng của tội tổ tông chỉ được làm sáng tỏ dưới ánh sáng của mặc khải Thiên Chúa. Không nhận biết điều mặc khải đem lại cho chúng ta về Thiên Chúa, chúng ta không thể biết rõ tội lỗi là gì, và bị cám dỗ muốn giải thích tội lỗi như một khiếm khuyết trong quá trình tăng trưởng, như một yếu kém về tâm lý, một sai lầm, một hậu quả tất yếu của một cơ cấu xã hội thoái hóa, v.v. Chỉ khi nào nhận biết được kế hoạch của Thiên Chúa về con người, người ta mới hiểu rằng tội lỗi là lạm dụng sự tự do vốn được Thiên Chúa ban cho các ngôi vị được tạo dựng, để họ có thể yêu mến Ngài và yêu mến nhau. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 386 và 387. 13. Thứ hai. Thánh Vịnh tuần thứ ba. 14. Thứ ba. Thánh Matthia Tông Đồ lễ kính. 15. Thứ tư. 16. Thứ năm. 17. Thứ sáu. 18. Thứ bảy, Thánh Gioan đệ nhất giáo hoàng tử đạo. Ban chiều, lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống. 19. Tháng năm, Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, đại lễ Chúa Thăng Thiên năm C.
Năm thì người chung cùng cho các ông, người rời khỏi các ông mà lên trời. Lên giữa tiếng từng bừng, Chúa nguyện trong tiếng kèn vang. Đang khi người chung cùng cho các ông, người rời khỏi các ông mà lên trời.
Nhưng danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Nguyện xin nâng sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cùng đích tối hậu của đời người Kitô hữu chúng ta là được sống đời đời bên Thiên Chúa. Hôm nay giáo hội mừng lễ Chúa Giêsu lên trời là một niềm hy vọng bảo đảm cho chúng ta rằng mai sau chúng ta cũng sẽ được về trời sống cuộc đời vinh hiển bên Thiên Chúa. Trong niềm tin đó, chúng ta thành tâm ăn năn thú tội vì những lỗi lầm chúng ta đã phạm khi chưa làm tròn bổn phận của người Kitô hữu khi đang còn ở dưới thế này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các tiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước Bà Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an người thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian. Xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan nghị vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì hôm nay con một Chúa đã lên trời vinh hiển là Thu Lành, người đi trước mở đường dẫn chúng con vào nước Chúa, khiến chúng con là những chi thể của người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng người hưởng phúc vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Hỡi Theophile, trong quyển thứ nhất tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy cho đến ngày người lên trời. Sau khi căn dặn các tông đồ, những kẻ người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, sau cuộc thương khó, người đã tỏ cho các ông thấy người vẫn sống. với nhiều bằng chứng, người đã hiện ra với các ông trong khoảng 40 ngày và đàm đạo về nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Jerusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói, như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng, Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Vậy các kẻ có mặt hỏi người rằng, lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục nước Israel chăng? Người bảo họ rằng, đâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem, trong tất cả xứ Judea và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ người khuất mắt các ông. Đang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo người đang đi xa, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng, hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, đấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy người lên trời. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hết thầy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui, vì Chúa là đấng tối cao khả uy. Người là đại đế trên khắp trần gian.
Thiên Chúa giờ lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa giờ lên trong tiếng kèn vang.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy ca mừng vua ta.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Vì Thiên Chúa là vua khắp cõi trần gian, hãy xương ca vinh mừng người. Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của người.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng mừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng ta là Cha vinh hiển ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mặc khải để nhận biết người. Xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của người đối với chúng ta, là những kẻ tin chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho người từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể hội thánh là thân thể người, và là sự sung mãn của đấng chu toàn mọi sự trong mọi người. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa Con, các con hãy đi giảng dạy muôn dân. Thầy sẽ ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và nhân danh người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Jerusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con đứng cha thầy đã hứa. Vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống. Rồi người dẫn các ông ra ngoài đến làng Betania và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi người chúc phúc cho các ông, người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy người và trở về Jerusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu lên trời. Vậy trời ở đâu để cho Chúa Giêsu lên? Có phải trời là một khoảng không gian rộng lớn ở trên đầu của chúng ta không? Vì mang nặng óc thực nghiệm ấy, đầu thập niên 60, ông Gagarin, phi hành gia người Liên Xô cũ, sau khi bay vào vũ trụ và trở về an toàn, ông ta đã hùng hồn tuyên bố: Tôi đã bay lên trời, nhưng tôi đã không gặp Chúa, cũng chẳng thấy thiên đàng đâu cả. Kính thưa quý bà và anh chị em, thực ra thì trời của niềm tin đâu phải là một nơi chốn, nhưng là một trạng thái mà ở đó Thiên Chúa sống chan hòa yêu thương. Sự sống ấy vượt không gian, vượt thời gian, không còn bị lệ thuộc vào điều kiện của vật chất. Sự sống ấy không còn bị hao hụt, giảm thiểu bởi đau đớn, bệnh tật, đói khát. Đó là một sự sống viên mãn tràn đầy. Được tham dự vào sự sống ấy là một hạnh phúc vô song của chúng ta. Hay chúng ta có thể gọi đó chính là thiên đàng. Lên trời hay lên thiên đàng như vậy không phải là thay đổi nơi chốn, nhưng là thay đổi sự sống. Đó là chuyển đổi từ sự sống hữu hạn của con người sang sự sống vô hạn của Thiên Chúa. Chúa Giêsu lên trời có nghĩa là Chúa Giêsu về cùng Thiên Chúa, sống sự sống của Thiên Chúa. Lên trời như thế, không phải là lên theo chiều cao trong không gian vật lý, không phải là bay vào vũ trụ như phi hành gia Gagarin đã nghĩ, nhưng là lên theo cấp độ sự sống, là sống sự sống cao hơn, mạnh mẽ hơn, tràn đầy hơn. Chính vì thế mà Chúa Giêsu lên trời không phải là Ngài từ giã thế gian này để đi vào một nơi xa vắng mịt mù, nhưng Người đã đi vào một sự hiện hữu mới, để rồi từ đây Người hiện diện mãnh liệt hơn. Giờ đây Chúa Giêsu có thể hiện diện ở khắp mọi nơi và mọi ngày như lời Người đã nói: Thầy sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Cách hiện diện của Chúa Giêsu giờ đây thật là phong phú. Người hiện diện qua lời Thánh Kinh mà chúng ta nghe mỗi ngày, để dạy cho chúng ta biết con đường về với Thiên Chúa. Người hiện diện nơi bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng linh hồn ta, để cho chúng ta được tham dự vào sự sống thần linh của Thiên Chúa. Rồi Người hiện diện nơi những người anh em đồng tâm nhất trí cầu nguyện. Người hiện diện trong những anh em bé nhỏ nghèo hèn đang chờ chúng ta mở rộng vòng tay nhân ái yêu thương. Người cũng hiện diện trong những người đang hiến thân phục vụ tha nhân, những người đang hy sinh bản thân mình cho công bình, cho chân lý, cho một thế giới tươi đẹp hơn. Có thể nói, Người đang hiện diện ở khắp mọi nơi, trên mọi nẻo đường, trong mọi cảnh huống của cuộc đời chúng ta. Việc mừng lễ Chúa Giêsu lên trời với ý nghĩa như thế, cũng là một niềm hy vọng lớn lao cho chúng ta. Bởi vì Chúa Giêsu là người mở đường cho chúng ta, người đã tiến về một thế giới viên mãn, cao cả, để cho chúng ta thêm niềm tin tưởng rằng vận mệnh của người cũng sẽ là vận mệnh của đời ta. Việc người lên trời hôm nay cũng là mở ra cho chúng ta một cứu cánh, để chúng ta cũng sẽ cùng được lên trời với người. Chúng ta cũng sẽ cùng được với người bước vào sự sống thần linh vĩnh cửu. Miệng là chúng ta có dám đi vào con đường của Chúa Giêsu đã đi hay không? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vậy thì con đường của Chúa Giêsu đi là con đường nào? Thưa, đó là con đường của thập giá và tiến tới vinh quang. Như sứ điệp đầu tiên mà Tin Mừng hôm nay nhắn gửi cho chúng ta, và chúng ta cần loan báo cho mọi người, đó là cuộc khổ nạn của Đức Kitô, như lời người đã phán với các môn đệ trước lúc về trời. Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình. Khi nhắn gửi với các tông đồ sứ điệp này, một lần nữa, Chúa Giêsu khẳng định với chúng ta rằng, không thể có phục sinh và thăng thiên vinh hiển hôm nay, nếu trước đó, người đã không đi đến tận cùng của con đường thập giá. Hay nói khác đi, Kitô giáo không hứa hẹn cho chúng ta một con đường dễ dãi, hấp dẫn, nhưng để đạt tới một đời sống vĩnh cửu, mỗi người chúng ta cần phải đi theo con đường của Chúa Giêsu đã đi, đó là con đường của thập giá, con đường của đau khổ. Kitô giáo không tôn sùng đau khổ và cũng không chạy trốn đau khổ, nhưng mời gọi chúng ta sẵn sàng đối diện với những gian lao thử thách, những vui buồn của kiếp người, và biến chúng trở thành một phương thế để đưa chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu. Chính Chúa Giêsu Kitô đã đi con đường thập giá, và Ngài đã không dừng lại ở cái chết khổ nhục trên thập giá. Đằng sau cái chết, đó là sự phục sinh vinh hiển. Chính sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô đã làm cho con đường thập giá trở nên có giá trị. Và để làm được điều này, để đi vào con đường thập giá và lời mời gọi của Chúa Giêsu, chúng ta cần phải cậy dựa vào sức mạnh của Đấng đã phục sinh, Đấng đã vượt qua đau khổ và cái chết để bước vào vinh quang hôm nay. Như thế, vận lòng đón nhận mọi biến cố vui buồn sướng khổ trong cuộc sống hiện tại và luôn hướng lòng về đời sống vĩnh cửu là hai mặt gắn liền và không thể tách rời của đời sống người Kitô hữu chúng ta. Đó cũng là sứ điệp mà mỗi người chúng ta cần rao truyền cho mọi người trong thế giới hôm nay. Chúng ta cần dùng chính đời sống của mình để loan báo cho mọi người về giá trị của con đường thập giá và niềm vui phục sinh, như lời dặn của Chúa phục sinh. Các con sẽ nên nhân chứng cho Thầy, bắt đầu từ Jerusalem và cho đến tận cùng trái đất. Ước gì nhờ sức mạnh của Đấng phục sinh nâng đỡ mỗi người chúng ta, để mỗi người chúng ta không tuyệt vọng khi gặp những gian nan thử thách, nhưng luôn sống bình an trong mọi biến cố của cuộc đời. Nhờ đó, chúng ta trở nên những chứng nhân cho Đấng phục sinh trong thời đại hôm nay. Amen. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin.
Tôi tin Kinh Mô Thiên Chúa
là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin Kinh Mô Chúa Giêsu Kitô, Con Mô Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành. Đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta, Bà Rê cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhận thể trong lòng Trinh Nữ Maria, Bà đã làm người. Người siêu đóng đinh vào thâm gia vì chúng ta, Hỡi quan phong siêu phi la tô, Người chiêu phố hình và mai tăng, Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, Người lên trời, như bên hồ đơn Chúa Cha, Và người sẽ lại đến trong vinh quang, Để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống. Người gọi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Di Nhân, Thánh Thiền, Thông Giáo và Thông Truyền. Tôi tin sớm có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Kitô đã phải trải qua con đường thập giá, rồi mới bước vào vinh quang phục sinh. Với ước mong sống trọn vẹn vai trò chứng nhân cho Đức Kitô phục sinh, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Đức Giêsu hứa ban thánh thần cho các tông đồ, để các ngài làm chứng cho Chúa đến tận cùng trái đất. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, cũng ban thánh thần giúp chúng ta trở nên chứng nhân can trường cho Thiên Chúa là tình yêu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Rao giảng Đức Giêsu Kitô cho hết thảy mọi nước mọi dân, đặc biệt cho các dân tộc tại lục địa châu Á mênh mông, là một việc khẩn cấp trong thiên niên kỷ thứ ba này. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều người dám xả thân cho công cuộc rao giảng tin mừng cứu độ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đưa đức tin Kitô giáo hội nhập vào văn hóa châu Á là một việc làm hết sức quan trọng trong việc giới thiệu Đức Kitô cho một châu Á đa chủng tộc, đa tôn giáo và đa văn hóa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà truyền giáo luôn quan tâm đặc biệt đến công việc hệ trọng này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Học hỏi tông huấn giáo hội tại châu Á là bổn phận quan trọng của người Kitô hữu Á Châu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết tận dụng mọi cơ hội thuận tiện để học hỏi sâu rộng tông huấn này, nhờ đó có thể tham gia tích cực vào công cuộc rao giảng tin mừng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, trước khi được rước lên trời, Chúa đã dạy chúng con phải rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con có thể thực hiện đến nơi đến chốn lệnh truyền quan trọng này. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời.
Amen.
Đấng tiến lên thiên chúa, đây là tấm bánh trắng ngời, cùng chén rượu hồng ơn, đoàn con dâng cha từ nhân. Nguyện cha thương đoái nhận, để nên thánh ân chan hòa, muôn đời tình cha thiết tha. Xin tiến dâng lên Ngài những ngày tháng trong cuộc đời, dù khi đời buồn đau, dù khi tâm tràn niềm vui, đừng để con xa Ngài, đời con Chúa ơi an bài. Con xin tiến dâng cha đời con với bao ước mơ, được sống trong nhà Ngài, gần đến lòng cha thiết ơi, hương thánh ân tràn hòa, muôn đời tình cha thiết tha.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, ngày hôm nay mừng con một Chúa lên trời vĩnh hiền. Chúng con thành kính dâng lên Chúa những lễ vật này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và ban lại cho chúng con hồng ân cao ca là được phục sinh cùng Đức Kitô và chung hưởng vinh phúc quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa Giêsu vua vinh hiền, đứng chiến thắng tội lỗi và sự chết trước sự ngơ ngàng của các thiên thần, hôm nay lên trời cao thẳm, làm đứng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đứng xét sự trần gian và là Chúa muôn loài. Người lên trời không phải để lìa xa thân phận yêu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của Người, tin tưởng được theo Người đến nơi mà chính Người là đầu và là thu lanh của chúng con đã đến trước. Vì thế, với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cùng vậy, các dung thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng nâng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiền. Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa, thanh hoa nhân của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con làm trên Chúa chiều trên và tin xưng Chúa trong Ngài, cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì thương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương, ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội chẳng gian, xin thương xót chúng con.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội chẳng gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội chẳng gian,
xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một đời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
người Galilee, sao con cứ mãi mãi ngẩn ngơ nhìn trời cao bóng ngày đâu mất rồi, chỉ có còn bầu trời giăng mây trắng. Nhưng Chúa đã về trời, ngài sẽ xuống trần đời một mai như chính khi lên trời. Ta về trời nào, ta đâu có bỏ các con. Ta về trời này, ta sai Thánh Thần, ngài sẽ đến để thánh hóa trần gian. Hãy vững tâm, ta không bỏ các con. Hỡi người Galilee, sao con cứ mãi mãi ngẩn ngơ nhìn trời cao bóng ngày đâu mất rồi, chỉ có còn bầu trời giăng mây trắng. Nhưng Chúa đã về trời, ngài sẽ xuống trần đời một mai như chính khi lên trời. Chúa về trời, thiên quốc vui hát mừng chúng ta. Chúa về trời, nhận vinh quang chói lòa. Ngự bên hữu nơi Đức Chúa là Cha, đón chúng ta mai sau về với Cha. Chống gai vướng đầy bước chân, nhưng đừng sợ vì ta sai Thánh Thần, ngài sẽ đến để dẫn dắt đoàn con đến khi nào con lên trời với Cha. Hãy vào đời mà giáo loan sứ điệp của ta, tin mừng này mà ta đã đến lại. Tình yêu Chúa đã đến với trần gian để tin vui luôn dâng chào Chúa Cha. Hỡi người Galilee, sao con cứ mãi mãi ngẩn ngơ nhìn trời cao bóng ngày đâu mất rồi, chỉ có còn bầu trời giăng mây trắng. Nhưng Chúa đã về trời, ngài sẽ xuống trần đời một mai như chính khi lên trời. Hỡi người Galilee, sao con cứ mãi mãi ngẩn ngơ nhìn trời cao bóng ngày đâu mất rồi, chỉ có còn bầu trời giăng mây trắng. Nhưng Chúa đã về trời, ngài sẽ xuống trần đời một mai như chính khi lên trời.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con ngay khi còn ở dưới thế được đem thư phúc lộc quê trời. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về bên Chúa, là nơi Đức Kitô vì thù lành của chúng con đang hiền trì, người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hôm nay, con một Thiên Chúa đã lên trời cao và mở lối cho anh chị em vào nơi chính người đang ngự trị. Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Như Chúa Kitô sau khi phục sinh đã tỏ mình ra cho các môn đệ thấy thế nào, thì khi người đến xét xử, xin Thiên Chúa cùng cho người tỏ ra nhân từ với anh chị em đến muôn đời như vậy.
Amen.
Anh chị em tin Đức Kitô đang uy linh hiền trì cùng Chúa Cha, ước gì anh chị em cùng có thể vui mừng cảm nghiệm được người đang ở cùng anh chị em mọi ngày cho đến tận thế.
Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
về nước trời là đường đến với anh em, là đường sống với anh em trong tình yêu, trong hòa bình và trong chân lý. Đường về nước trời là đường cố gắng hy sinh, là đường cố gắng vươn lên để hiến trao tình yêu và sống cho tình yêu.
Đường về nước trời có Chúa và cũng có anh em, có Chúa và cũng có ta, cùng vượt qua con đường khóc xa. Đường về nước trời có nắng ấm và cũng có mưa xa, có tiếng khóc và lời hoan ca, nhưng là đường dẫn tới thuyền qua. Đường về nước trời có Chúa và cũng có anh em, có Chúa và cũng có ta, cùng vượt qua con đường khóc xa. Đường về nước trời có nắng ấm và cũng có mưa xa, có tiếng khóc và lời hoan ca, nhưng là đường dẫn tới vinh.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hơn 150.000 thành viên các vinh đoàn từ Italia và một số nước Âu Châu đã tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha Francisco sáng Chủ nhật vừa qua, mùng 5 tháng 5, tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong chương trình cử hành năm đức tin, Chủ nhật mùng 5 tháng 5 vừa qua được gọi là Ngày của các vinh đoàn và lòng đạo đức bình dân. Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng tại quảng trường Thánh Phêrô, trước sự tham dự của hơn 150.000 tín hữu dưới bầu trời lúc mưa lúc tạnh. Họ đứng tràn qua tới quá nửa đại lộ Hòa Giải. Từ 10 thế kỷ qua, trong giáo hội có các vinh đoàn là những hội đoàn được thành lập để cổ võ lòng đạo đức bình dân của các tín hữu. Các vinh đoàn thường nhận Đức Mẹ hoặc một vị thánh bổn mạng, có nhà thờ làm trụ sở gốc và có tôn chỉ được giáo quyền công nhận. Họ cũng thực hiện nhiều công tác bác ái và tương trợ. Trong số các vinh đoàn về Roma hành hương nhân dịp năm đức tin, đa số từ Italia, nhưng cũng có một số từ các nước như Pháp, Tây Ban Nha, Ireland và một vài nước Âu Châu khác. Họ mặc đồng phục và mang cờ hiệu của vinh đoàn. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đặc biệt nhấn mạnh đến ba đặc tính mà các vinh đoàn phải có, đó là sống theo tinh thần tin mừng, thuộc về và gắn bó với giáo hội, và sau cùng là có tinh thần truyền giáo. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, anh chị em thật can đảm đến đây dưới trời mưa thế này. Xin Chúa chúc lành thật nhiều cho anh chị em. Trong hành trình năm đức tin, tôi vui mừng cử hành thánh lễ này, đặc biệt dành cho các huynh đoàn. Đây là một thực tại truyền thống trong giáo hội. Thực tại này trong thời gian gần đây đã được canh tân và tái khám phá. Tôi thân ái chào thăm tất cả anh chị em, đặc biệt là các huynh đoàn đến từ nhiều nơi trên thế giới. Xin cảm ơn sự hiện diện và chứng tá của anh chị em. Trong tin mừng, chúng ta đã nghe một đoạn diễn văn từ giả của Chúa Giêsu được Thánh sử Gioan thuật lại trong khung cảnh bữa tiệc ly. Chúa Giêsu tâm sự với các tông đồ những tư tưởng cuối cùng của Ngài, như một di chúc tinh thần trước khi từ giả họ. Đoạn phúc âm này nhấn mạnh sự kiện đức tin Kitô hoàn toàn quy trọng vào tương quan với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ai yêu mến Chúa Giêsu thì cũng đón nhận nơi mình chính Ngài và Chúa Cha, và nhờ Chúa Thánh Thần, họ đón nhận tin mừng trong tâm hồn và cuộc sống họ. Ở đây, chúng ta được chỉ cho thấy trung tâm, từ đó mọi sự phải xuất phát, và tất cả phải đồng quy về đó. Đó là yêu mến Thiên Chúa, làm môn đệ Chúa Giêsu bằng cách sống tin mừng. Đức Benedicto thứ 16, khi ngỏ lời với anh chị em, đã dùng từ này là Evangelicita, đặc tính tin mừng. Hỡi các huynh đoàn thân mến, lòng đạo đức bình dân mà anh chị em là một biểu hiện quan trọng, chính là một kho tàng của giáo hội và các giám mục Mỹ Châu Latin đã định nghĩa một cách rất ý nghĩa như là một linh đạo, một thần bí, là một không gian gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em hãy luôn kính múc nơi Chúa Giêsu là nguồn mạch vô tận. Hãy củng cố đời sống đức tin của anh chị em, chăm lo học hỏi về tu đức, cầu nguyện riêng và chung với cộng đoàn, tham dự phụng vụ. Qua các thế kỷ, các huynh đoàn đã là lò hun đúc đời sống thánh thiện cho bao nhiêu người. Họ đã sống một cách đơn sơ tương quan nồng nhiệt với Chúa. Anh chị em hãy quyết liệt nên thánh, đừng hài lòng với một cuộc sống Kitô tầm thường, nhưng hãy làm sao để việc tham gia huynh đoàn là một kích thích trước tiên cho anh chị em để ngày càng yêu mến Chúa Giêsu Kitô hơn nữa. Rồi Đức Thánh Cha nhắc đến đặc tính giáo hội trong tu đức của các huynh đoàn như sau. Cả đoạn sách Tông đồ Công vụ chúng ta đã nghe đọc cũng nói với chúng ta về điều thiết yếu. Trong giáo hội sơ khai, người ta cảm thấy ngay nhu cầu phải phân định xem đâu là điều thiết yếu để trở thành Kitô hữu, để theo Chúa Kitô, và đâu là điều không thiết yếu. Các tông đồ và trưởng lão đã có một cuộc họp quan trọng tại Jerusalem, một công đồng đầu tiên về đề tài này, về những vấn đề nảy sinh sau khi tin mừng được loan báo cho dân ngoại, cho những người không phải là Do Thái. Đó là cơ hội Chúa Văn Phòng xếp đặt để giúp hiểu rõ hơn điều gì là thiết yếu, nghĩa là tin nơi Chúa Giêsu Kitô đã chịu chết và sống lại vì tội lỗi chúng ta, và yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Nhưng anh chị em hãy ghi nhận điều này là các khó khăn được khắc phục không phải ở bên ngoài, nhưng là bên trong giáo hội. Và đây là yếu tố thứ hai mà tôi muốn nhắc nhở anh chị em như Đức Benedicto thứ 16. Như Đức Benedicto thứ 16 đã làm, nghĩa là giáo hội tính. Lòng đạo đức bình dân là một con đường dẫn tới điều thiết yếu nếu được sống trong giáo hội qua sự hiệp nhất sâu xa với các vị chủ chăn của anh chị em. Anh chị em thân mến, giáo hội rất yêu thương anh chị em. Anh chị em hãy hiện diện tích cực trong cộng đoàn như những tế bào sinh động, những viên đá sống động. Các giám mục Mỹ Châu Latin đã viết rằng, lòng đạo đức bình dân mà anh em là một biểu hiện, chính là một thể thức hợp pháp để sống đức tin, một cách thức để cảm thấy mình là thành phần của giáo hội. Đây là điều thật đẹp. Một cách thức hợp pháp để sống đức tin, một phương thức để cảm thấy mình là thành phần của giáo hội. Anh chị em hãy yêu mến giáo hội, hãy để cho giáo hội hướng dẫn. Trong các giáo xứ, các giáo phận, anh chị em thực là một buồng phổi đích thực của đức tin và đời sống Kitô, mang đến một luồng gió mát. Tại quảng trường này, tôi thấy có rất nhiều loại dù khác nhau, nhiều màu sắc và dấu hiệu. Giáo hội cũng thế, giáo hội rất phong phú và có những cách thức diễn tả khác nhau, trong đó tất cả đều dẫn tới sự hiệp nhất, và hiệp nhất là gặp gỡ với Chúa Kitô. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha nói về đặc tính thứ ba, đặc tính truyền giáo. Ngài nói, tôi muốn thêm một lời thứ ba, nói lên đặc tính của anh chị em, đó là đặc tính truyền giáo. Anh chị em có một sứ mạng đặc thù và quan trọng, đó là giữ cho quan hệ giữa đức tin và các nền văn hóa các dân tộc của anh chị em được luôn sinh động, và anh chị em thực hiện điều đó qua lòng đạo đức bình dân. Chẳng hạn, khi anh chị em đi rước thánh giá với tất cả lòng tôn kính và yêu mến đối với Chúa, anh chị em không chỉ thi hành một cử chỉ bề ngoài, anh chị em tỏ cho thấy vị thế trung tâm của mầu nhiệm phục sinh của Chúa, cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa, đấng đã cứu chuộc chúng ta. Anh chị em hãy chỉ cho bản thân mình trước tiên và cho cộng đoàn thấy rằng cần phải theo Chúa Kitô trong con đường cụ thể của cuộc sống để được biến đổi. Chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ Nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.